người ở đâu mình thích ăn, ăn sinh nhật mà nếu dồn lại ăn có ba lễ mà ăn có buổi lộ quá chia ra ăn dỗ, ăn đầy tháng vân vân. Thì ở trong truyền thống chúng ta làm lễ kỷ niệm ba sự kiện quan trọng của cuộc đời Đức Phật, đó là đản sinh, tức là được sinh ra đời, thành tựu được sự nghiệp và đi vào niết bàn, tức là mất. Cũng như chúng ta nhắc nhở chúng ta sống như Đức Phật, mỗi người chúng ta cũng có ba sự kiện trong đời, đó là sinh ra đời, thành tựu được sự nghiệp cho đời mình, và đến ngày cuối chúng ta ra đi. Có phải không? Nhưng mà ở thế gian có năm thứ người ta không thể biết trước được. Một là khi nào mình bệnh, hai là mình bệnh gì, ba chừng nào mình chết, bốn chết vì bệnh gì, năm là chết ở đâu. Quý vị thấy đúng không? Phật nói đó. Phật nói trong kinh người đời có năm thứ, năm điều không thể biết trước. Sinh thì có thể biết được lúc nào mình sinh, nhưng tử không biết lúc nào mình tử. Vì vậy cho nên vì mình không biết được khi nào mình bệnh và mình sẽ bệnh gì, khi nào mình chết và chết vì cái gì và chết ở đâu. Có nhiều khi mấy chục đời, mấy chục năm sống ở nước Mỹ, tự nhiên đi về Việt Nam lần đầu tiên thăm đi, cao máu bị sốt qua đời. Có trường hợp đó cũng có. Và có những vị cả đời sống Việt Nam chỉ mong qua đây để thăm con cháu, qua tới đây một hai ngày sau qua đời. Thành thử ra mình không biết được mình sẽ mất ở đâu. Cho nên mình đã sinh ra, mình đã sống và mình thành tựu được sự nghiệp rồi, bây giờ cái đoạn đường còn lại là sống như thế nào để đến ngày mình đi để được viên mãn. Cho nên Đức Phật mà mất hay là các vị tôn đức mà mất thì chúng ta thường gọi là viên tịch. Viên tịch nghĩa là bây giờ vị đó đi vào cái chỗ tĩnh lặng viên mãn hoàn toàn. Muốn được viên tịch như vậy, hằng ngày chúng ta phải tu tập mới có được cái viên tịch đó. Cho nên ví dụ mà gặp nhau mà có chúc á, em chúc chị viên tịch cũng tốt chứ không sao hết, tại vì đó là chúc lành, phải không? Tại vì mình cứ nghe mấy cái từ mình sợ lắm. Chẳng hạn như đi hộ niệm là trong đầu mình nghĩ là chết nó hộ niệm, còn sống không có hộ niệm. Nhưng mà thật sự ra sống cần hộ niệm. Tại vì nếu mà mình hộ niệm được cho nhau, để cho nhau có hạnh phúc, có an vui ngay trong giây phút hàng ngày, thì nhất định người đó sẽ có một người đó có viên tịch nhưng mà chưa hoàn toàn. Đến khi nào người đó nhẹ nhàng ra đi, đi mà không lưu luyến, không bận lòng, không khổ đau, không sầu não, sẵn sàng ra đi thì gọi là viên tịch. Cho nên còn mình á kêu là qua đời. Tại sao biết không? Tại vì mình hay than đời là khổ. Mình hay hỏi người ta đời là biển khổ, chừng nào hết khổ? Đời là biển khổ, qua hết biển khổ là qua đời. Thưa đại chúng, trong kinh Đức Phật có nói thế gian có bốn điều người ta rất thích. Một là trẻ, hai là đẹp, ba là sống lâu, bốn là hội tụ với nhau. Có phải không? Mình thích lắm. Cho nên á, trẻ là một việc rồi, trẻ thì ai cũng trẻ. Nhưng mà nếu trẻ mà đẹp thì mình được hấp dẫn hơn. Cho nên trẻ, đẹp, sống lâu là ba điều mình thích. Và mình thích tập hợp với nhau, tụ hội với nhau. Tụ hội bằng cách nào cũng được. Nếu trong đạo thì mình hay kêu lễ, ở ngoài đời thì kêu là ăn tiệc. Trong chùa thì không có dùng chữ tiệc, chúng ta hay tổ chức lễ. Nhưng mà thật sự lễ gặp nhau để tắm một chút thôi. ăn hành chính. Nhưng mà nếu mà mình chỉ lo ăn không thì chưa đủ. Nhưng mà trên thực tế đời người có tụ hội thì có vui. Đó là bốn điều người đời thích. Nhưng mà ngược lại, người đời có bốn điều không thích. Thích mình trẻ hoài không già. Nhưng mà mình trẻ là sẽ có ngày đi đến già. Nhưng mà nói đi đến già đó là mình nói thôi, chứ còn nếu mình nhìn cho sâu là mình đang già và mình đã già. Ví dụ Pháp Hòa đến San Jose này lần đầu tiên năm 1993. Lúc đó Pháp Hòa mới có 19 tuổi thôi, còn là sa di. 19 tuổi lần đầu tiên đến San Jose, ở đây một tháng. Và lúc đó đi thăm các chùa không tới 5 chùa. Bây giờ trở lại sau hai mấy năm 40 chùa. 40 chùa là mình đến sơ sơ đó, thấy không? Thì quý vị thấy là ngày trước ai gặp Pháp Hòa thời đó, lúc đó còn mới có 19 tuổi thôi. Vừa 19 tuổi xuân. Nhưng mà Phật thì lòng từ ái cực phừng, chí xuất trần quá mạnh. Còn mình bây giờ 19 tuổi, ở đây 19 tuổi nó còn ham chơi lắm, nó có nhiều khi nó chưa biết gì nữa. Cho nên bây giờ chúng ta 40 tuổi, 40 tuổi là đã già, già hơn hồi mình 20 tuổi, 30 tuổi rồi. Cho nên không phải khi nào mà cái tướng già nó đến từ từ. Trong sách sử Chư Tổ định nghĩa già, già là khi nào tai lãng, răng rụng, ăn giảm cái biết ngon, có khi hết biết ngon, chân đi bắt đầu yếu là già. Bệnh, cái người mà đang trẻ nó đi dần tới cái già mình không thích. Người đang khỏe đi dần tới cái bệnh mình không thích. Cho nên người đang tụ hội đấy nó cũng đi dần tới cái chỗ chia liệt. Ví dụ như có vị có mà biết là đã đến đây ngồi chờ từ 5 giờ nè, mấy 4 giờ nè, 3 giờ. Có quà đến chờ quý vị từ hôm qua kìa. Em đã đến đây chờ quý vị từ năm em 19 tuổi kìa. Vậy mà đến bây giờ em mới được gặp em chưa tháng à. Thưa đại chúng, là đó là bốn điều người đời thích, phải không? Và bốn điều người đời không thích. Người đời chỉ thích trẻ mà không thích già. Thích đẹp không thích xấu. Thích sống lâu không thích mất chết. Và thích tụ hội không thích sao chia ly. Nhưng mà thủy chung có được không? À, cho nên Đức Phật nói thêm nữa, bốn, vì vậy bốn cái người đời thích và bốn cái người đời không thích. Nhưng bậc trí giả thì không phải. Bậc trí giả thì làm gì? Có thánh giới, có tam muội, có giải thoát, có trí tuệ. Thánh giới, tam muội, trí tuệ, giải thoát. Nếu chúng ta có bốn được cái đó, chúng ta lìa được, vẫn ở trong bốn cái tướng này, nhưng chúng ta giảm khổ, có khi còn không khổ. Ví dụ mình còn trẻ, nhưng mà mình đừng quên rằng mình đang đi dần tới mỗi ngày già. Ví dụ năm ngoái mình 20 tuổi, năm nay mình 21 rồi, là mình đã già và đang già, chứ không phải là mình sắp già. Còn cái già và đến một lúc nào thật sự ra già dần, chứ không phải đến một lúc nào. Cho nên người mà có thánh giới thì người ta biết rằng người ta sắp như vậy, cho nên người ta không lãng phí. Người ta không dám phí cái thời gian mình đang có. Đó là lý do tại sao chúng ta ngồi đây nè. Giờ này chúng ta được quyền ở nhà, thậm chí nhắn bạn mình livestream cho tôi coi. Tôi không cần tới đâu, tôi mệt lắm. Nhưng mà mình vẫn ngồi đây là bởi vì mình biết một điều rằng cái sự gặp nhau đây hiếm lắm, không biết được. Vì vậy cho nên nhân lúc mình còn trẻ, tức là không phải mà 20-30, còn trẻ đây nghĩa là tuổi mình đang ở mức độ nào đó, thí dụ 79 vẫn trẻ hơn 80, 60 trẻ hơn 61. Chữ trẻ đây không phải là dân như mình nghĩ nữa, cho nên cái chữ dân, chữ trẻ không có nghĩa. Mà khi nào chúng ta còn đủ sức khỏe, còn đủ sự niềm vui, đó là trẻ chứ gì đâu. Cho nên có những nhiều khi người già nhưng mà tâm hồn không có già. Cũng như chúng ta mang thân bệnh nhưng tâm chúng ta không bệnh. Tại sao tâm mình không bệnh? Bởi vì tâm không có hình tướng. Thân có hình tướng cho nên thân phải hoại diệt thay đổi. Còn tâm không có hình tướng cho nên tâm không già. Cho nên có một bà cụ có bà quen bà làm thơ. Có buổi sáng họ bà ngủ dậy bà thấy tóc bạc ở trên gối, bà làm bài thơ. Sợi tóc bạc nằm rơi trên gối, ta lặng nhìn thương tiếc mỗi thu qua. Còn gì đâu khi bóng xế vườn hoa, lòng muốn tiếng mà chân vừa thấy mỏi. Tim thổn thức nghẹn ngào lên tiếng gọi, tâm hồn ta còn trẻ lắm xuân ơi. Người già nhưng mà còn yêu đời. Bằng chứng các cụ ở đây thỉnh thoảng là thấy nha, chống gậy đó mà vẫn còn đi coi Paris by Night đó. Đó là nếu mình trẻ là phải tâm hồn. Cho nên nhân lúc còn trẻ chúng ta tu. Mà tu theo Phật Pháp á, là không cần làm gì đặc biệt, chỉ cần thay đổi mình thôi. Tu là cải đổi, là chỉnh đốn, là điều hòa. Mình biết mình nóng, chỉnh sao cứ cho nguội là mừng rồi. Không cần mình phải lạnh ngắt, tại lạnh ngắt ta ớn lắm. Ta gặp người mà ông có còn yếu đơn, nó trời mặt lạnh như tiền. Ta nữ ra tu mà đến mình nguội là mừng. Không cần mình biết mình nóng mà mình nguội là tốt. Tu hành giả là tu cải hành vi. Mình sửa cái hành vi của mình, sửa thân, sửa miệng, sửa ý. Mà khi chúng ta có sửa, không cần nói giới mà chúng ta giữ giới. Ví dụ như mình biết là mình có cái tật nói hay làm người ta buồn, bây giờ mình sẽ quán chiếu lời nói của mình. Đó là mình đã tu giới thứ tư rồi chứ gì nữa. Giới thứ tư là giới không nói dối, không nói những người lời làm người khác khổ đau, phải không? Rồi mình biết là mình là sáng sửng, chiều sai, tối lai rai, mai làm nữa. Con nó khổ, vợ nó rầu. Đó là những người rượu. Còn nếu mà người nào hút thuốc là thiếu hạ rộng, thiếu động quan. Hút thuốc phì phà phải khổ thân, tim gan phèo phổi trái tiêu dần. Bỏ được nó rồi tim gan mát, khỏi phải tốn tiền được yên thân. Hồi xưa mình hút con gói à, nói tôi giờ tôi tu, tôi tiến lên. Giờ hai gói, đó là tu tiến. Mình chỉ cần giảm thôi, từ từ mình hết. Cho nên nếu mà mình chỉnh được cái rượu chè, hút sách, cờ bạc, ăn uống mà thiếu chánh niệm là mình tu giới thứ năm. Rồi mình tập ăn, bây giờ mình sợ bệnh quá, ăn thịt cá bây giờ bệnh hoạn quá, ăn rau. Mình giới thứ nhất bớt sắc sắm. Và mình thấy rằng á, ngày nay mình có sống ở đây, mình sống ở đây và mình rất là may mắn. Tuy kinh tế có thay đổi nhưng không đến nỗi sụp đổ, mình sống không nổi. Bên cạnh đó có những người còn khổ hơn mình, cho nên thôi có chút nào chia sẻ với họ là mình giữ giới thứ hai, không trộm cắp mà bố thí. Thế thì tại sao họ sợ quy y, sợ giữ giới? Không cần nói giữ giới gì hết mà mình đã giữ giới rồi. Vì mình ý thức trong cuộc sống, giảm thịt là bớt sát sanh, không lấy của người khác mà chia sẻ là không trộm cắp. giữ gia đình mình hạnh phúc là không tà hạnh, mà nói không nói những lời làm người khác khổ đau là giữ giới nói dối. Mặc dù chưa ai nói gì hết mà mình nghe chữ vợ thọ giới là mình sợ dữ lắm. Nó thôi tôi sợ lắm, quy y là mất tự do. Nhưng mà thật sự ra đời sống hàng ngày mình đã giữ giới rồi đó, là tại mình đã biết thôi. Cho nên lễ quy y mà thọ giới chẳng qua là mình hợp thức, chính thức phát nguyện để mình làm việc đó mạnh hơn, linh thiêng hơn thôi, chứ còn ngoài ra mình đã làm rồi. Chưa bao giờ thọ giới, nhưng quý vị từ xưa đến giờ chưa làm năm điều đó. Mà nếu có nói dối, dối nhẹ nhẹ thôi. Ví dụ như là biết món cái chồng không cho mua, mua 20 về nói 3 đồng, mà nói cái dối vậy thôi, chứ còn chưa nói dối gì nặng nề. Dẫn con đi shopping mua cho một bếch, về dặn mấy trong xe, lát về ba hỏi nó mua đồ sâu xeo nha con. Nó nhẹ nhẹ thôi, chưa nặng. Nhưng mà nếu mình nói dối nào mà để hại người khác nặng nề hơn thì cái này là mình chưa phạm. Như vậy thì quý vị thấy gì đâu mà chúng ta có được cái nhận thức đó. Từ cái tam muội. Tam muội là gì? Tam muội là chánh định. Tam muội là chánh định. Mà người mà có chánh định thì nhất định người đó sẽ nhận chân được cái đó. Và vì sao mà có chánh, từ cái chánh định đó có mình có được trí tuệ. Cho nên bậc thánh có 4 điều: 1 là giới, 2 là tam muội, tam muội là định đó, 3 là tuệ, nói cách khác là giới, định, tuệ, và cái thứ 4 là giải thoát. Nếu người nào mà có được giới, định, tuệ là người đó có giải thoát. Giải thoát là gì? Là dứt mọi sự ràng buộc, mặc dù mình vẫn sống trong ràng buộc. Ví dụ mình vẫn có gia đình, vẫn phải lo cơm ăn áo mặc, vẫn phải chăm sóc người thân khi bệnh, vẫn phải lo lắng cho con cái. Nhưng bây giờ mình không có thấy xung quanh mình là nghiệp chướng gì nữa cả, mà do mình phát nguyện mình làm, mình làm mà không khổ đau, không có hệ lụy. Đó là giải thoát. Cho nên Đức Phật nói, nếu mà bậc thánh, tức là người có tu tập á, có được 4 cái này thì không khổ bởi 4 cái trên. Người đời thì sợ già, bệnh, chết, chia ly. Nhưng mà chúng ta có tu tập thì sợ cái gì nữa mà sợ? Sợ nó cũng có từ mình đâu. Mình dán trước cửa mình nói già đừng tới tôi không tiếp, bệnh đừng tới tôi không tiếp, nó tới là phải tiếp thôi. Mà nhiều khi á, chưa kịp tiếp bệnh 1 là nó đã tiếp cái bệnh 2 rồi. Thế thì mình sợ có được đâu. Nhưng mà nếu mà chúng ta có được cái tuệ giác, nhận ra được cái đó, giải thoát. Giải thoát chỗ nào? Bây giờ ý thức lúc nào tu lúc đó. Để không thôi nó làm sao? Nó muộn, nó trễ, phải không? Chính vì vậy Đức Phật nhắc thường quán niệm. Đức Phật dạy rằng thường quán niệm biến dịch vô thường. Thưa đại chúng, vô thường có 2 loại: 1 là nhất kỳ vô thường, 2 là biến dịch vô thường. Bây giờ trước hết mình hiểu 2 chữ vô thường không? Hiểu phải không? Vô thường là không có cái gì thường còn cả, cái gì nó cũng thay đổi. Nhưng mà trong cái thay đổi này nó có 2 loại: 1 là nhất kỳ vô thường, 2 là biến dịch vô thường. Bây giờ có một ví dụ, cái gì gọi là nhất kỳ vô thường? Mình có một cái ly, mình có một cái, đây là bình hoa đi. Cái bình hoa này mà 2 tuần lễ sau nó héo, queo, héo quá. Cái này gọi là nhất kỳ vô thường, tức là nó sẽ có một ngày nó sẽ đi tới chỗ héo và chết. Nhưng mà trong khi nó đang tươi như vậy, nó đang biến dịch vô thường, nghĩa là nó héo ngày chút, héo ngày chút, đến một lúc nào đó nó héo cúp luôn. Giống mình không? Năm ngoái đầu chưa bạc lắm, năm nay bạc nhiều hơn. Năm ngoái 3 chân, năm nay 4 chân. mỗi năm hồi xưa hồi đó đeo dây chuyền ở đây và đeo dây chuyền đây giống Ấn Độ. Thì cái mà mình thay đổi đó gọi là biến dịch vô thường. Còn một lúc nào đó mình xuôi tay đi luôn là nhất kỳ vô thường. Vậy thì ai trong chúng ta cũng sẽ có một ngày nhất kỳ vô thường. Mà cái chúng ta đang bị chi phối đó là gì? Biến dịch vô thường. Mà nếu chúng ta thường quán niệm biến dịch vô thường, nếu nó có thay đổi cũng không khổ. Ví dụ con mình ở đây phần lớn là khổ gì con? 13 tuổi nó còn nghe mình, sau 14 tuổi mình nói nó cãi. Nó là biến dịch vô thường. Tại vì nó tuổi đó rồi, rồi nó nếu mà nó may mắn, nó có tư duy, nó có gặp bạn lành thì nó khác. Mà nó đi theo một cái môi trường bình thường của xã hội là nó khác. Cho nên trong chúng ta ngồi đấy, đấy ví dụ nãy có qua tới đây là 8 giờ, giờ đứng đây nãy giờ là biến dịch, phải không? Cho đến 9 giờ phải về. Quý vị tới đây hồi 3 giờ rồi ngồi chờ bút mùa lệ thủy đó không? Nhưng mà rồi cũng tới giờ mình gặp nhau. Vậy thì nếu không có cái biến dịch đó thì làm gì có cái nhất kỳ. Cho nên chuyện nhất kỳ vô thường, biến dịch vô thường là chuyện bình thường. Mà nếu chúng ta khổ với nó là chúng ta bất thường. Mà nếu chúng ta giải thoát được với nó là chúng ta phi thường. Nhỏ nó thấy ghét ghê vậy đó. Tuần rồi gặp tôi còn vui vẻ lắm, nay gặp tôi quẹo đeo à. Quán liền nhất kỳ vô thường. Không sao sao, bữa nay nó biến dịch vô thường. Rồi khi nào mình chọc nó giận là ngay cái điểm mình chọc nó giận, nó nổi cơn lên là nhất kỳ vô thường. Rồi cái bây giờ mình nhận ra là tôi cũng có lỗi, cái giả bộ giả lả. Ăn nhà đi em, uống trà đi em. Cái nó cười lại với mình, cái nó biến dịch vô thường. Giờ tới phiên tim mình nhất kỳ vô thường. Nó biến dịch nhưng mình nhất kỳ. Tại vì nó thay đổi, nó vui cho mình cười với nó. Ngay lúc mình cười là nhất kỳ, nhờ nó biến dịch. Vậy thì trong cuộc sống này nếu không có biến dịch vô thường, chúng ta đâu có ngồi đây. Nếu thời gian ngưng lại không dời đổi, chúng ta đâu được gặp nhau, phải vậy không? Cho nên vô thường là thường. Mà nhờ vô thường cho nên chúng ta mới có được như thế này. Nếu mà Pháp Hòa đi tu hồi 15 tuổi hay là bắt đầu đi chùa từ lúc 5-7 tuổi cho tới, nếu mà vô thường đứng chỗ thì Pháp Hòa đâu có thay đổi, phải không? Mà nhờ có thay đổi cho nên không ở đây đúng quý vị. Mà nếu mà quý vị không thay đổi, hồi xưa không biết gì hết, đi chùa ngó chỗ khác à, bây giờ đi tìm coi chùa nằm đâu, có biết gì không? Hồi xưa nghe đi ăn chay sợ muốn chết, không? Rồi xưa đó tụng kinh cứ ngồi lật hoài chừng nào hết trang. Vô chùa tụng kinh cầu siêu cho ba với má mà ẹo tới ẹo lui rồi cứ mở hoài, sao tụng dài quá. Bây giờ càng tụng càng thích, đó là nhờ biết dịch vô thường. Quý vị thấy điều đó không? Thái tử Sĩ Đạt Ta, nếu mà ngài sinh ra ngài không lớn lên, ngài không chứng kiến được cái cảnh sanh, cảnh già, cảnh bệnh, cảnh chết, cảnh vô thường đó, thì đâu có để cho ngài nhận thức được chân lý đó, phải không? Cho nên khổ là đối tượng để tu. Khổ là đối tượng để tu. Biến đổi là, ví dụ biến đổi từ cái xấu ra cái tốt, nó làm cho mình thêm tinh thần, thêm phấn chấn. Ngày sau cơn mưa trời ướt nhẹp, mới nói với trời lại sáng luôn. Quý vị thấy là mình chuyên môn nói theo chiều không? Thí dụ như nói nhân quả, cái là sợ liền, làm gì mắc nhân quả. Nhân quả là danh từ chung, dù là tốt hay xấu. Ví dụ như mình trồng cây cam là nhân, mình lên trái cam là quả, thì cây cam là nhân quả. Mà nhân quả gì? Tốt. Chứ mình đa phần là cứ nghe chữ nhân quả là cứ nghĩ tới cái xấu. Tôi người ta nói trời ơi, chị là nhân quả tốt nghe. Tôi mắc gì nhân quả? Ủa thì chị dạy con giỏi cho nên giờ nó thành bác sĩ. Nghe vậy cái nhất kỳ vô thường trời hề. Còn hồi nãy mới vừa ta nói giữa câu đó là biến dịch vô thường liền. Càng vui cái là buồn. Vậy thì quý vị mà để trong tâm những cái ý niệm đó, đó là mình tu thiền, đó là mình có biết quán chiếu, có tư duy trong cuộc sống. Nhờ vậy cho nên tâm có phần an tịnh. Mà tâm có phần an tịnh gọi là định. Trí tuệ bắt đầu phát ra được ít nhiều gọi là tuệ. Tâm bây giờ bớt sự chấp trước gọi là giải thoát. Mặc dù vẫn già, vẫn bệnh, vẫn chia ly, vẫn tuổi thơ, nhưng mà không khổ đau như xưa nữa. Phải vậy không? Thưa đại chúng, Thái tử Sĩ Đạt Ta, ngài sinh theo cái lịch mà chúng ta nói bây giờ là ngài sinh năm 624 trước Tây lịch. Ngài sinh vào ngày trăng tròn tháng Visakha, Ấn Độ, và tương đương với thời điểm này của lịch của chúng ta đang sử dụng. Và quý vị có biết rằng sinh cùng thời với Đức Phật có 6 người. Trong đó có Gia Du Đà La, Ca Lu Đà Di, Nang Đà, Sa Nạc, Ngựa Kiền Trắc, Cây Bồ Đề. Đó là 6 người, hay là trong đó 5 người và 1 vật, đó là cái cây Bồ Đề đó. 6 vị đó sanh cùng thời với Đức Phật. Quý vị có biết Gia Du Đà La là ai không? Biết không? Gia Du Đà La là ai? Vợ của ai? Vợ của ai? À, vợ của Thái tử nha. Ai mà nói vợ của Phật là không được rồi. Phật không có vợ, Thái tử mới có vợ. Hồi nhỏ đi thi Phật Pháp á, người ta hay đố mẹo như vậy đó. Hỏi Gia Du Đà La là vợ của ai? Để Phật Thái tử Sĩ Đạt Ta ảnh ngấy chữ Phật không vô liền. Ảnh lên ảnh cãi chốc gốc với ban gọi là thầy giáo mà dạy giáo lý. Mấy ông nói tôi đố mẹo mấy ông, Phật là người giác ngộ mà giác ngộ không có vợ, chỉ có Thái tử mới có vợ. Nhưng mà thật sự cái đó là nói để cho chúng ta phân tích giáo lý cho nó rõ ràng. Chứ còn giờ mình có lỡ nói vợ của Phật cũng không sao. Tại ngài có gì? Có giải thoát. Ngài không có buồn. Giống như có chú Phật tử đó, chú đi chùa, chú tới chú gặp ngoài, chú nói thầy, thầy mùa hè năm nay thầy về đây sẵn dịp vậy con mời thầy chứng cái đám cưới cho hai đứa con của con luôn. Thì Pháp Hòa mới biết là con gái chú tên gì. Xong sẵn hỏi chứ rể đứa chú tên gì. Ông gãi đầu nói dạ con không biết. Pháp Hòa nó bụng ông cha vợ ngộ, con thằng rể mà không biết. Lát ông đi xuống lầu ăn cơm, ông nói nãy thầy ông hỏi tôi thằng rể tôi tên gì tôi đâu dám nói, tại vì nó tên Hòa. Mấy chú Phật tử mới lên kể Hòa nghe, nói trời ơi nãy ổng sám hối với thầy là ổng biết đó, mà tại vì thầy là thầy Pháp Hòa, nếu ổng nói tên Hòa thì nghĩ ổng chơi thầy sao. Pháp Hòa nói tỉ ông đừng nói Pháp Hòa thôi chứ. Gia Du Đà La là con của vua Thiện Giác và hoàng hậu Cam Lộ, mà hoàng hậu Cam Lộ là em ruột của vua Tịnh Phạn. Mà trong cái thời điểm đó chỉ có hai gia đình đó trong dòng tộc mới đủ gọi là môn đăng hộ đối cưới hỏi với nhau thôi. Cho nên họ đã chọn công chúa Gia Du Đà La để gả cho Thái tử Sĩ Đạt Ta. Vào công chúa Gia Du Đà La là sanh cùng năm với Đức Phật. Và khi mà hai vị kết hôn với nhau rồi có được một người con trai, đó là ngài La Hầu La. Và khi ngài La Hầu La sinh ra rồi thì thái tử mới đi tu. thì sử có chỗ thì đó là ngày đi tu năm 19 tuổi, giống như cái bài sám bây giờ hàng năm chúng ta tụng đó, vừa 19 tuổi xuân, lòng từ ái cực thuần, chí xuất trần quá mạnh, ngai vàng quyết tránh tìm lối xuất gia. Nhưng mà trong sử một cái nghiên cứu khác thì các vị nói rằng Thái tử Sĩ Đạt Ta đi xuất gia năm 29 tuổi, bởi vì người ta cộng chung thời gian mà ngày tầm đạo và khổ hạnh là 6 năm. Nhưng ở một thuyết khác thì cho rằng ngài đi tầm sư học đạo 5 năm và 6 năm khổ hạnh là 11 năm. 11 năm cộng với 19 tuổi đi tu thì ngài thành đạo 5 ngày. Bao nhiêu mấy? 30 tuổi. Cho nên mới có cái thuyết là 49 năm thuyết pháp. Còn bây giờ phần lớn đã thống nhất cái sử rằng ngài đi tu 29 tuổi, tổng cộng thời gian ngài tu là 6 năm thôi. Tầm sư học đạo khổ hạnh vậy đó, 6 năm thì ngài thành đạo năm 35 tuổi. Và 45 năm thuyết pháp, cho nên Đức Phật mất năm ngài 80 tuổi. Tức là về cái năm mất của Phật thì thống nhất, nhưng còn hai cái thuyết kia. Nhưng bây giờ phần lớn người ta nhận cái thuyết rằng Đức Phật tu năm 29 tuổi. Thưa đại chúng, bây giờ mà mình mà chồng mà bỏ đi tu kiểu đó mình buồn không? Buồn chứ. Có nhiều cô Phật tử lên chùa Công Quả đó, cái lâu lâu và xuống chọc với nó: cô, hồi nãy chú gọi cho ngoài, chú cảm ơn có quà ráo riết luôn á. Vậy ráo riết con cảm ơn vô gì? Nó: dạ thầy ơi, bữa nay con biết thiên đường là gì rồi. Tại không có bà ở nhà mới cho chùa thiên đường. Thưa đại chúng, khi Đức Phật thành đạo rồi thì ngài trở về hoàng cung. Lúc đó Gia Du Đà La buồn, giận có chút, nhưng mà cũng không có phải hận, là bởi vì cô cũng nghĩ rằng ông bỏ đi tu chứ không có theo bà nào đâu giận. Cho nên cô suy nghĩ rằng nếu như mà Đức Thế Tôn hiểu được tâm trạng của tôi thì ngài đến thăm tôi. Nhưng mà thưa quý vị, Đức Phật rất tâm lý, đến thăm hoàng cung, thăm mọi người rồi thì ngài đến để thăm riêng Gia Du Đà La. Và lúc đó cô bắt đầu phát tâm, thấy được cái oai đức từ bi của Phật. Và sau đó, sau này cô đã gia nhập cái đoàn 500 người với bà kế mẫu Mahabhasabade đó, đi xuất gia. Và cô Gia Du Đà La, công chúa Gia Du Đà La, hay sau này chúng ta gọi là Tỳ Kheo Ni Gia Du Đà La, mất năm 78 tuổi. Tức là bà mất trước Phật 2 năm. Mất năm 78 tuổi là trước Đức Phật 2 năm. Đó là người thứ nhất. Người thứ hai sanh cùng thời với Đức Phật, đó là ngài Ca Lưu Đà Di. Ở đây ai tụng kinh Di Đà là biết ngài hết á, phải không? Nhớ không? Thiên nhị bá ngũ thập nhân câu giai thị đại a la hán chúng sở tri thức trưởng lão sáu lợi Phất ma mục kiền liên ma ca diếp ma ca kim viên ma câu di la ly bà đa châu lợi bằng đại gia. Thì ngài Ca Lưu Đà Di là một công tử của dòng tộc, nhưng mà ngài không phải là một công tử đẹp, da của ngài rất đen và rất xấu. Vì vậy cho nên thời đó người ta thường gọi ngài là Hắc Công Tử, quê Ấn Độ không phải Bạc Liêu. Ngài Ca Lưu Đà Di sống rất là vương giả, sống rất vương giả. Sau này á, sau khi vua Tịnh Phạn băng hà, ngài cũng đi xuất gia với Phật. Và lý do là ngài đi xuất gia là bởi vì Đức vua Tịnh Phạn gửi những người đến thuyết phục Thái tử Sĩ Đạt Ta sau khi thành đạo trở về hoàng cung để thăm gia đình. Chính người trước đi đều bị Phật thuyết phục lại hết. Họ thuyết phục Phật trở về, nhưng cuối cùng họ nghe Phật thuyết pháp, họ xin ở lại tu luôn. Tổng cộng 9 người. Đến ngài Ca Lưu Đà Di là người thứ 10. Ông không nghe lời Phật, ông đi tu. Quý vị tại sao? Tại vì Ca Lưu Đà Di rất mê sắc, ham sắc đẹp lắm. sau này đi tu rồi ông là người gây nhiều rắc rối trong tăng đoàn. Mới đi tu là ông đã lên ông mắng vốn, ông complain với Phật là cái tọa cụ mà Phật quy định kích thước nhỏ quá, con ngồi không vừa. Vì vậy mà trong luật Phật mới cho một cái trường hợp là có quyền tăng kích cái ghế tọa cụ ngồi tùy theo cái size của mình. Do Ca Lưu Đà Di mà Phật thêm cái giới đó. Ông Ca Lưu Đà Di ăn nhiều cho nên Phật cho ăn bữa trưa không đủ, chiều tối ông đi ôm bình đi khất thực. Có một ngày nọ ông tới nhà một cái cô đó, ông đứng trước cửa nhà ông xin. Cái cô đó mở cửa ra thấy một cục đen thùi đúng. Cổ quảng hồn, cổ tưởng ma, cổ la lên. Từ đó về sau trong luật Phật mới chế là tỳ kheo không đi khất thực buổi chiều. Do Ca Lưu Đà Di mà có cái vụ đó. Một hôm ông ngồi thiền, có một cô Phật tử đi ngang, không biết diệu hoa, diệu cúc gì á. Ông mở mắt ra, ông thấy đẹp quá, ông phóng xuống rừng theo. Ông phóng xuống rừng theo, mà quý vị biết mà chồng cái người đó đi làm sao chứ. Rượt ông đánh cho một trận. Có một lần trong đám đông, ông thấy phía trước có một người đẹp mà ông lấn người khác, ông để được ông đến gần. Ca Lưu Đà Di là một trong sáu vị tỳ kheo xấu, trong luật gọi là luật quần tỳ kheo đó, tức là sáu vị tỳ kheo thường gây rắc rối trong tăng đoàn để gieo cái duyên mà Đức Phật chế giới. Với cái nhìn của thường, của phàm phu thì chúng ta thấy các ngài xấu, nhưng với cái nhìn của Bồ Tát, các ngài là Bồ Tát thị hiện những cái điều sai quấy để nhân đó Phật mới chế giới, để bảo vệ đoàn thể tu tập. Giống như bây giờ vậy đó, dân chủ là ai phạm mới chế luật, chứ tự nhiên tao không phạm mà chế gì. Phật cũng vậy, suốt 12 năm đầu không có một giới nào được quy định, vì chưa ai phạm giới nào cả, ai cũng sống rất là tu tập. Cho nên đến khi mà bắt đầu có người phạm giới thứ nhất được chế, người phạm giới thứ hai được chế. Cứ như thế mà chế tới 250 giới cho các thầy. Ngược lại bên nữ cũng vậy, có một người phạm bắt đầu mới chế giới, mà cứ như thế sanh ra 348 giới cho các cô. Vậy thì quý vị nhớ là Phật không hề bắt quy định một cái điều lệ gì trước đó hết, mà phải có người phạm. Giống như nước Mỹ, Canada mình vậy đó. Hồi trước chưa có cái vụ iPhone, làm gì có cái luật là không được vừa lái xe vừa nói phone. Mãi khi chúng ta có cái phone mà cũng chưa cấm nữa, bắt đầu có nhiều tai nạn quá do lái xe mà vừa lái xe vừa nói phone, bắt đầu mới có luật đó. Rồi bắt đầu có cái vụ mà bản đồ bấm GPS, rồi lo bấm bản đồ đụng xe mới có luật chế. Thật ra là có việc gì xảy ra, nhà gì chính phủ mới chế những cái giới luật đó, những cái điều luật đó. Cho nên Đức Phật cũng thế, ai phạm ngài mới chế. Thì ngài Ca Lưu Đà Di ở trong tăng đoàn làm những cái điều đó, cho nên Đức Phật chế giới. Sau này á, ngài Ca Lưu Đà Di cũng chết vì một cái nghiệp là bị bọn cướp đánh. Người thứ ba đó là ngài Nang Đà. Nang Đà là anh em cùng cha khác mẹ với Đức Phật. Và ngài Nang Đà, Đức Phật quán chiếu thấy được rằng á, ngài có cái căn cơ tu, nhưng mà dễ bị lôi cuốn những cái hấp dẫn bên ngoài. Cũng giống mình vậy nè, lúc nào mà thấy đám tang đám chết, rồi nghe mấy bài tụng nó não nề, rồi ô tu dữ lắm. Lúc nào mà gặp khổ lụy như là mình phát tâm giống mạnh, nhưng mà hãy có gì vui chút chắc là mình quên. Thì ông Nang Đà cũng vậy. Cái ngày đám cưới của ông á, Phật về dự. Xong rồi Phật đi về, ông lịch sự tiễn Phật ra. Ông nói dạ Đức Thế Tôn cho con cầm cái bình bát để tiễn ngài ra cửa. Đức Phật đưa bình bát xong, Phật nhắm hướng trước đi hoài. Ông mong Phật quay lại lấy bình bát để ông quay vô chứ, vợ còn chờ ở trong mà. Phật không nói gì, Phật cứ đi thẳng qua đường center dòng qua Tuli, đi hoài, cuối cùng về tới Tịnh Xá Bảo Phước. Thăng tòa thuyết pháp, Nang Đà nghe xong bạch Đức Thế Tôn: con muốn tu. Phật nhân cơ hội xuất gia. Nhưng mà quý vị biết không, xuất gia đột xuất, xuất gia tùy hứng. Ngồi thiền mà thấy vợ không? Phật thấy được, Phật đưa ông lên cõi trời. Trời ơi, cung vàng điện ngọc mà các cô tiên sao không có chủ? Sao không có hỏi mấy cái chỗ này của ai mà không thấy có nam tiên toàn tiên nữ không? Tiên nam thấy. Mấy cô nói: ô, mấy cái chỗ này là để dành cho ông Nang Đà đó, đệ tử của Phật á, ổng mà tu đàng hoàng lên đây nè. Trời ơi, lúc đó ông quên lửng bà vợ dưới luôn. Xong rồi Phật đưa ổng xuống địa ngục. Ông qua cái ngục thứ nhất thì cũng chảo dầu này cũng có người, chảo dầu kia cũng có người. Sao chảo dầu mé bên này không thấy, chả giò cũng không, bánh cam chiên cũng không có, sao chảo dầu sôi không có ai hết? Ông hỏi: for who? Mấy ông kia nói: cái này của ông Nang Đà đó, đệ tử của Đức Thế Tôn ở trển á, ổng mà tu lạng vãng xuống đây chờ ổng nè. Ngài nghe như vậy, ngài nhiếp tâm, ngài nhiếp tâm, ngài về, ngài thiền, ngài chứng quả. Nang Đà, người thứ ba rồi phải không? Người thứ tư là Sa Nạc. Quý vị nhớ Sa Nạc là ai không? Sa Nạc là người hầu của Thái Tử. Sa Nạc sanh cùng thời với Thái Tử và được một cái duyên là làm người hầu cho Thái Tử, đưa Thái Tử đi dạo bốn cửa thành, chăm sóc Thái Tử từ nhỏ cho đến khi mà Thái Tử đi xuất gia. Chính Sa Nạc cũng là người đưa ngài đi. Cái đêm đó Thái Tử Sĩ Đạt Ta gõ cửa: Sa Nạc, Sa Nạc, dậy đưa ta đi. Sa Nạc hỏi: trời tối chúng sanh còn đang ngủ, giờ này Thái Tử định đi đâu? Thái Tử trả lời: chính vì người ngủ nên ta thức, thức để tìm ra ánh đạo màu. Sau này Sa Nạc cũng đi tu, nhưng Sa Nạc mang một cái không dễ thương, đó là ỷ mình là người hầu cho Thái Tử từ nhỏ, từ khi còn người đời, cho nên đi vô trong tăng đoàn không dễ thương, và đã gia nhập vào một cái nhóm 6 người quậy phá để trở thành những người tỳ kheo mà không ai tiếp nhận được. Quý vị biết đến mức độ khi Đức Phật sắp mất, Sa Nạc vẫn chưa thay đổi tánh tình, chưa thay đổi tánh tình. Đến khi đó đại chúng mới bạch Đức Thế Tôn: nếu Đức Thế Tôn mất rồi, chúng con làm sao phải xử với thầy Sa Nạc đây? Đức Thế Tôn nói: mặc tận. Mặc tận nghĩa là bỏ mặt, đừng đếm xỉa ta, để cho người đó ý thức, đuổi hay không đuổi nhưng đừng quan tâm tới họ. Họ muốn tụng kinh thì tụng, họ muốn ngồi thiền thì ngồi, họ muốn ngủ thì ngủ, làm gì làm, đừng quan tâm tới họ. Nói như vậy để làm gì? Để cho mình phải có cái cơ hội mình quán chiếu lại tại sao mình ơ ẵn làm sao mà nó vậy. Ơ ẵn là tiếng Tàu, tiếng Việt là ăn ở. Ơ ẵn sao kỳ cục. Thưa là đại chúng, là ngài Sa Nạc tỉnh thức và cầu các sư huynh điểm đạo. Cái chỗ này chúng ta cũng có cơ hội chúng ta quán lại. Chưa chắc thời Đức Phật, gần với Đức Phật mà cũng có những người tỉnh giác ngộ đạo. Thế thì chúng ta cách Phật quá xa. Chúng ta gặp những người tu mà họ chưa chuyển hóa, cũng đừng có buồn họ. Thật sự họ cũng muốn lắm, nhưng mà nghiệp chướng sâu dày, họ chưa chuyển hóa, Hay nói cách khác là chưa đủ trí tuệ quán chiếu để thấy được lỗi lầm của mình, sai quấy của mình. Sống mà trong chúng không thương mà vẫn không hiểu, không biết. Cái khổ nhất của một trong những cái khổ của cuộc đời là mình sống không ai thương mình. Đến khi mình vô một cái chúng nhỏ xíu trong chùa mà biết trong chúng nó cũng chẳng thương mình, mà hãy mình đụng đâu là chúng ghét, kêu là đại chúng là đụng chán. Mình gặp ở đâu là người ta tăng độ với mình hả? Người thứ mấy rồi? Lớn tuổi rồi hay quên. Người thứ năm, đó là con ngựa kiềm trách. Quý vị nhớ ngựa kiềm trách không? Không biết không? Biết không? Ngựa kiềm trách là con ngựa đẹp, mạnh, mà rất là một con ngựa đặc biệt của thời đó, mà chỉ có hoàng tộc vua Tịnh Phạn trong thành Ca Tỳ La Vệ mới có con ngựa đó. Và vua Tịnh Phạn vì muốn cột chân thái tử, ngoài những cái cung vàng điện ngọc xây ra, ngài còn cho luôn cả con ngựa kiềm trách để cho thái tử sử dụng khi cần. Chính con ngựa này đã đưa ngài đi khắp, và cuối cùng cũng chính con ngựa này đưa ngài đi tu. Quý vị có nhớ thái tử Siddhartha xuất gia ở đâu không? Xuất gia chùa Bảo Phước. Xuất gia chùa nào ở đây nữa đó? Ở Lâm Tỳ Ni. Ủa không phải, Pháp Hòa đang thử quý vị có nhớ lịch sử Phật không nha. Dòng Anuma, ở dòng sông Anuma. Bởi bây giờ mình mới có cái bài hát đó, ai tụng bài đó không? Dòng Anuma sông nhấp nhô bờ lao xanh, nhìn là nước tiên ít cái ngày lòng vương bền. Thôi con hãy về để ta vui ánh vàng, ta đã quyết tìm đào sang cứu chúng sanh. Anuma đến nay chúng sanh thương nhớ hoài, nòi gương từ bi nguyên theo đức từ bi. Ai đi gia đình Phật tử là sẽ biết mấy bài đó. Dòng Anuma là nơi thái tử Siddhartha đã cắt tóc và cởi áo quần của hoàng tử, gửi lại cho Sa Nạc và ngựa kiềm trách mang về. Và trong sử kể rằng ngựa kiềm trách sau khi đưa những di vật mà của thái tử trở về hoàng cung, và ngựa kiềm trách cũng đã buồn bã và qua đời. Và người ta đã kỷ niệm con ngựa này, người ta đã biết được con ngựa có cùng thời với thái tử và đã đưa con ngựa này vào trong lịch sử. Trong kinh còn kể con ngựa này có công hộ cho thái tử, đưa cho thái tử một đoạn đường trên đường tầm đạo, có phước ngựa này chết được sanh cõi trời. Và kể rằng á, khi mà ngài Mục Kiền Liên có một lần lên cõi trời gặp ngựa kiềm trách, bây giờ trở thành một tiên, một vị thánh ở trên đó, và đã hỏi thăm Đức Thế Tôn, và nhờ ngài Mục Kiền Liên khi trở về thế gian thì hỏi thăm Đức Thế Tôn dùng cho ngựa kiềm trách. Cho nên đời này á, cái gì mình gặp xung quanh mình á, cỏ cây con vật, mình biết nó đều có duyên với mình. Quý vị mà tu quý vị Phật á, cỏ cây nó cũng xanh tươi. Quý vị tu tập cái gì sao, cái đức lành, cái năng lực lành của mình tỏa ra, người khác cũng hiểu. Vô hữu tình vô tình đều thành Phật đạo mà. Cho nên nếu mà mình á, Pháp Hòa ví dụ như này, nhà nào mà mình có người ở, cây cối nó cũng có sức sống. Nhà nào bỏ phế, cây cối nó cũng héo theo. Ví dụ bỏ phế ai chăm sóc, mà có hơi người, có sức sống của con người là cỏ cây nó cũng lành. Thì con vật cũng vậy, mình mà hiền lành, mình tu tập, con chó mèo nhà mình nó khác đó. Mà mình không có tu tập, mình giữ con chó nó giữ theo mình. Cho nên đó, người nào Phật tử đó có nuôi chó mèo cũng sao hết đó, nhưng mà phải quy y cho nó, phải khai thị cho nó, phải chỉ dẫn cho nó. Rồi cuối cùng đó là cây Bồ Đề. Cây Bồ Đề có cùng thời với Thái tử Sĩ Đạt Ta. Khi Ngài đi vô trong rừng á, cái khu vực đó, lúc đó cây đó là cây đại thọ lớn nhất và tàn nó xung xuê nhất. Cái cây đó nó chưa có tên Bồ Đề, nó có tên là cây Pithala, và chúng ta âm lại là cây Tất Bát La, có khi gọi là Asattha. Và cái cây đó nó to cao nhất, tàn nó mát mẻ, cho nên Thái tử đã chọn cây đó để ngồi thiền và chứng quả giác ngộ, gọi là chứng quả Bồ Đề. Bị chữ Bồ Đề nghĩa là giác ngộ. Vì vậy cho nên chúng ta kỷ niệm cái cây đó đã che mưa nắng cho Thái tử Sĩ Đạt Ta chứng quả Bồ Đề, cho nên chúng ta gọi là cây Bồ Đề. Nếu lúc đó Thái tử Sĩ Đạt Ta ngồi thiền dưới cây sầu riêng thì bây giờ mình sẽ gọi cây sầu riêng là cây Bồ Đề. Nếu Ngài ngồi thiền dưới cây xoài, mình cũng sẽ gọi cây xoài là cây Bồ Đề. Cho nên nhớ, cây Bồ Đề nguyên thủy nó không hề có tên là Bồ Đề, nó là một cây thường trong khu rừng đó, nhưng nó có công che mưa nắng cho Thái tử trong thời gian Ngài tu tập. Và cái quả vị mà Ngài chứng được gọi là quả vị Bồ Đề. Mà Bồ Đề nghĩa là giác ngộ, cho nên chúng ta gọi là cây giác ngộ, mà nói theo tiếng Phạn là cây Bồ Đề. Cũng giống như Tổ Đạt Ma, nguyên tên của Ngài là Bodhidharma, và chúng ta âm lại là Bồ Đề Đạt Ma. Vì chúng ta âm từ tiếng Phạn, Đạt Ma là Pháp, Bồ Đề là giác ngộ. Nếu mà tên của Tổ Đạt Ma mà dịch theo bây giờ cho nó gọn là giác Pháp, nghĩa là người giác ngộ các Pháp, gọi là Bodhidharma. Quý vị hiểu ý không? Hôm nay được gặp đại chúng trong buổi tối này, Pháp Hòa có mấy điều chia sẻ với đại chúng. Trước hết là vấn đề chúng ta quán chiếu tu tập về vấn đề cuối bốn điều mà thế gian thích, bốn điều thế gian không thích, mà bốn điều bậc thánh phải tu để làm gì. Thánh mà còn mang thân phàm thì vẫn phải chi phối của già, bệnh, chết và ly tan, đúng không? Cho nên Đức Phật nói trong kinh, cái bài kinh Đức Phật nói chính Như Lai cũng bị chi phối bởi cái này. Nhưng mà Như Lai có chứng được bốn điều, đó là gì? Giới, định, tuệ, giải thoát. Người có bốn được cái này thì người đó giải thoát được bốn cái trên, mặc dù vẫn bị chi phối mà không hề khổ đau. Và cuối cùng Pháp Hòa muốn nhắc đại chúng một khúc lịch sử về sáu nhân vật có cùng thời với Đức Phật và liên hệ với Đức Phật trong cuộc đời của Ngài, để cho chúng ta cố quán chiếu rằng đời này mình sanh ra có người cùng thời với mình không, và có những người na ná giống mấy vị đó không. Ví dụ như mình cũng có người vợ hay là một người chồng thì cũng giống như Gia Du Đà La, mình cũng có người Ca Lưu Đà Di luôn luôn gây rối cho mình, hay là Sa Nạc, hay là cũng có chiếc xe Mercedes Toyota gì là ngựa kiền trắc cái gì mà nếu mà ngựa kiền trắc đó đó nó chở nó đưa mình đi chùa mỗi ngày nè. Hồi xưa mình đi chùa, mình đi freeway á, mình bỏ nhạc, bây giờ MP3 thuyết pháp, vậy thì mình nghe pháp, con ngựa sắt của mình nó cũng nghe pháp, phải không? Cho nên mình cũng có 6 người sanh cùng thời với mình, hay là hơn nữa chứ không phải ít. Và nhớ, có những người cùng thời với mình không phải chỉ những người chỉ tạo cho mình an vui, mà cũng có những người tạo cho mình rắc rối. Nhưng với trí tuệ, có định lực, có giải thoát, họ cũng là người thiện tri thức, giúp đỡ cho mình, khai sáng cho mình, để mình tiến tu đạo nghiệp. Đó là Pháp Hòa muốn chia sẻ với quý vị tối hôm nay. Mệt chưa?
Chưa.
Bỏ tài.
Đang, 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 đang.
cho em uống miếng nước em hát. Như là Phật tối hôm nay cũng là một cái đêm vui của toàn thể Phật tử ở San Jose và các vùng phụ cận, thì thôi để cho cái niềm vui này được trọn vẹn, cũng Pháp Hòa cũng xin nói chút là bài hát này hai lời sám hối tại cái tội đi trễ, xin cúng dường đại chúng bài Hoa Bất Diệt. Từ ngàn năm xưa là xa xưa lắm, từ nơi cõi trời nào xa, từ nơi cõi trời nào xa, nơi đó có những vua trời với bao tâm hồn hiền lương, ai ai cũng nói bằng lời thương. Hỡi ơi sao hỡi ở nơi xa đó có một tâm lòng trải bao nhiêu kiếp nuôi mầm từ bi đã bao nhiêu kiếp nuôi mầm từ bi. Ở nơi phương xa kia là cõi trời đâu, nhìn về đĩa cầu quê hương tôi thấy muôn loài đắng tiêu khô biến trần khô ly. Ngày về đây đêm qua bất diệt gieo trồng cái vườn hoa xinh viết, ngày về đây học tiếng nói của con người. Muốn loài thân quán hơn ở đeo cười, chọn đất lành thành ca tỳ la dễ, vườn lâm tỳ ni hoa nở rộ khắp vô. Trái đất của tôi đã bảy lần rung động như báo tin mừng khắp ba cõi nhân thiên. Ngài về đây mang ánh sáng vô biên, bước bảy bước nở bảy đài sen quý. Tinh tú muôn phương chầu về cho đến khi dừng đông tỏ ràng, quá nở chim kêu muôn loài reo mừng. Trên trời cao thiên nhạc tưng bừng, bao tiếng ngợi khen bao lời chúc tụng như vui cùng vua Tịnh Phạn và hoàng hậu Ma Gia. Đây thân vàng thái tử tất đạt đa tướng hào quang minh bút mực nào ta được, tài trí thông minh người người đều nể phục, cung cách phi phàm thật đúng bực trượng phu. Được chưa? Ngài làm sao vui phòng loan yên ấm, ngoài kia chúng sanh lầm than, ngoài kia chúng sanh lầm than. Tấu với đức ân phu hoàng đế, con đi thăm thần dân, đi qua bốn cửa thành Ca Tỳ La. Hỡi ơi sao có tâm thần lưng còng, hỏi ra mới biết ai rồi cùng qua. Thời gian tiêu phá thân gia còng lưng, này sa nặng kia con người kia gì sao lung rẫy, toàn thân xiết gân quằn đau, lòng ta xót xa giường bao. Mang kiếp nhân sinh trên đời, mấy ai qua được khổ đau, ai ai cũng vướng dòng khổ đau. Hỡi ơi sao có giống gì là kỳ, hỏi ra mới biết ai rồi cùng qua. Hỏi ra mới biết ai rồi cùng qua. Sao chuyên du hành thái tử thấy khắp nhân gian dậy đầy đau khổ. Thú lớn tranh mồi diệt đàn, thú nhỏ chim lớn ăn sâu lấy tìm ớt nhái, mạnh được yếu thua phiền trượt khắp muôn loài. Thao thức bao đêm suốt cả đêm ngày, cho đến một hôm ngày quyết lòng từ bỏ điện ngọc cúng vàng. Vợ đẹp con xinh vượt khỏi thành cùng xa nặc nhanh chân, trên lưng con ngựa chắc, trên lưng con kiền chắc, lướt qua ngàn cây cò. Dòng A Nô Ma giữa đêm trường tĩnh mịch, thái tử Tất Đạt Đa tầm đạo cứu muôn loài. Thái tử nghĩ rằng nếu đã xuất gia thì còn luyến tiếc làm chi râu tóc. Ngài đưa dao lên cắt tóc râu vào nguyện đoạn hết thấy tạp chướng ưu phiền. Mặc áo cà sa thay cho y phục vương quyền, cùng tiếng bạc già tu nơi rừng khổ hạnh. Nhưng vẫn chưa khỏa lòng vì còn vương mắt tự sinh. Ngài một mình đến núi tuyết tỉnh tu, ngồi thiền định quán nhân duyên sinh khởi. Đêm hơi thở vào ra giữ tròn chánh niệm, tần khổ suốt sáu năm tình thân sát hao ngày. Thái tử nghĩ rằng hạnh tôi khác nào phải là mục tiêu đạt đạo, phải ăn uống cho bình thường để khỏe mạnh thân tâm. Ngài đến sông Di Liên được Cô Nang Đà và Bà La Dân Sửa, được Bà Long Vương cúng dường bát cháo nhu mi. Dưới cội Bồ Đề dựng thân thiền định, trí tuệ nở bừng sáng trực hào quang. Trái đã chín rồi chánh quả là đây, dân Phật Thích Ca đứng vẹn toàn giác ngộ. Đệ tử chúng con xin quay về nương tựa, thắp sáng đèn tâm theo dấu Phật Đà. Xem đã nở không lắm buồn tâm tươi, tỏa hương thơm ngào ngạt đến ngàn sao. Qua bất diệt nở ngay vườn sanh diệt, nguyện muôn loài sẽ thành Phật tương lai.
Như là Phật và con xin cảm ơn quý công đức và toàn thể đại chúng.